Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyên Đăng ở Việt Nam hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi bị chứng nhổ nước bọt ra máu. Đi khám, bác sĩ nói là hội chứng dạ dày và viêm mũi họng cấp mũ. Bác sĩ cho tôi uống các loại thuốc sau đây. 1. Clacid. 2. Plantolon. 3. Gastropugite. 4. Telfast. Và 5. Rumeno. Sau khi uống 10 ngày tôi không khỏi, tôi hỏi bác sĩ nói là chưa hết và tiếp tục uống thêm 7 ngày Clacid nữa. Và Plantolon và Gastropugite phải uống 1 tháng. Tôi đã uống 17 ngày rồi mà vẫn không khỏi, vẫn nhổ nước bọt ra máu, tôi cảm thấy rất lo. Kính nhờ bác sĩ tư vấn cho tôi biết bệnh tình của tôi thế nào, có nguy hiểm không? Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời thính giả Nguyễn Đăng. Chúng ta không thể căn cứ trên một cái triệu chứng, ở đây cái triệu chứng là nhổ nước bọt ra máu, để có ý kiến về một cái trường hợp cá biệt. Và bệnh nhân hiện giờ đang dùng những cái thuốc sau, thì thứ nhất là một cái loại kháng sinh. Kháng sinh này người ta gọi là macrolide, cái loại là macrolide, tên là clarithromycin, là cái tên generic, mà cái tên thương mại đó là Clacid. Một thứ thuốc nữa là có tác dụng ức chế cái bơm proton của những cái tế bào trong dạ dày, với mục đích giảm cái sản xuất axit ở trong dạ dày, đó là cái thuốc Pentolox. Thuốc thứ ba là một cái thuốc gastropungit gồm hai chất chống axit, antacid và một cái chất atapungit thì nó có mục đích che chở cái niêm mạc dạ dày và ruột non. Và thuốc thứ tư là một cái thuốc kháng histamine, là cái thuốc chống dị ứng. Cái tên ở bên Mỹ của thuốc này là Allegra và cái tên generic của nó là fexofenadine, mà trong thư vị thính giả nói là tên là Telfast ở Việt Nam. Và cái thuốc cuối cùng là tên là Rumenol, là cái thuốc cảm kết hợp với lại cái chất loratidine, là một cái chất cũng là thuốc chống dị ứng, và có thêm một chất thuốc ho và một cái thuốc acetaminophen để làm giảm đau. Thì cái có lẽ bác sĩ muốn trị cái viêm mũi, viêm loét bao tử cùng một lúc và đồng thời giúp cho bệnh nhân bớt dị ứng và bớt ho. Tuy nhiên, nói về cái hội chứng mà vị thính giả nhắc đến là cái hội chứng dạ dày và viêm mũi họng cấp mũ, thì tôi không có biết hội chứng đó là cái gì, nên tôi không có thể bàn về cái hội chứng đó được. Và sau đây, tôi chỉ xin đưa ra một số nhận xét về cái triệu chứng là nhổ nước bọt ra máu mà thôi, và chỉ hoàn toàn có tính cách thông tin để chúng ta cùng học hỏi. Thêm nước bọt nó được sản xuất từ trong những cái tuyến nước bọt, nhưng mà cái máu ở trong nước bọt thì nó có thể phát xuất từ những cái nơi khác nhau. Thứ nhất là từ các bộ phận ở trong miệng, thì cái thường gặp nhất là cái nướu răng chảy máu do viêm, do nhiễm trùng nướu răng hay là do một cái u bướu. Đôi khi nó là một cái u bướu có những cái mạch máu hay vỡ ra cho nên nó chảy máu, mà nó nằm ở trên cái nướu răng. Thì người Việt của chúng ta nói phần đông thì không có giữ cái sức khỏe, cái răng kỹ lắm. Ví dụ chúng ta thì không có đi đều đặn đi nha sĩ cào vôi răng, không có floss răng kỹ, không có chải răng đúng cách, không có đủ thì giờ, thường thường là 3 phút. Hay là người hút thuốc lá cũng đông và uống rượu cũng nhiều. Và đó là những cái điều gây tổn thương cho cái sức khỏe của nướu răng. Và răng dễ bị những cái bệnh, người ta gọi là những cái bệnh chung quanh răng hay là bệnh chu nha, chu là xung quanh, nha là cái răng. Và từ tiếng Anh cho cái chữ này gọi là periodontal disease. Những cái người thiếu vitamin C, ăn uống thất thường, có thể sưng nướu răng và chảy máu, cũng như dễ chảy máu những cái nơi khác. Thì khác với đa số những cái sinh vật khác, thì con người chúng ta thì không có tổng hợp được vitamin C. Và vitamin C lại cần thiết cho cái kiến tạo những cái chất collagen, là những cái chất cần thiết ở trong những cái mô liên kết trong xương và mạch máu. Thì do cái mạch máu, trong trường hợp mà chảy máu thì mạch máu nó yếu đi, thì cái người thiếu vitamin C cũng dễ chảy máu, nhất là trong niêm mạc miệng, trong cái nướu răng. Điểm thứ nhì là chảy máu, nướu răng, cũng như là chảy những cái nơi khác như mũi hay là da hay là khớp xương cũng có thể là do máu không có đông bình thường. Và điều này có thể do nhiều nguyên nhân, ví dụ như có những cái người họ bị máu không đông bình thường vì do di truyền, do ung thư, phá hủy các tiểu bản. Một số người, cái triệu chứng đầu tiên mà khám phá ra ung thư là những cái người đó họ bị chảy máu ở một cái nơi nào đó. Vì cái số tiểu bản là những cái tế bào nhỏ ở trong máu. Khi mà có những cái chỗ nào có một cái vết thương cần hàn gắn thì những cái tế bào nhỏ này nó kết tụ lại, nó bít cái vết thương đó lại. Từ tiếng Anh gọi là platelet. Thì trong những số trường hợp khi cái người bệnh họ tới, họ chảy máu ở đâu đó thì bác sĩ thử máu, họ thấy là bác sĩ thấy là cái tiểu bản của họ xuống quá thấp và sau đó truy tầm ra một cái số rối loạn như là ung thư hay là một số rối loạn không phải ung thư nhưng mà nó làm cái số lượng tiểu bản nó giảm xuống quá thấp. Một điểm khác là máu từ trên mũi nó chảy xuống cũng có thể làm cho máu xuất hiện ở trong nước miếng. Và do bệnh nhân có thể có thói quen móc mũi, nhất là trẻ con, hay là cạy mũi, hay là do viêm mũi dị ứng, những cái mạch máu ở trong một cái vùng ở trong cái vách ở giữa hai lỗ mũi, nó gọi là Kieselback plexus, là những cái nơi mạch máu li ti, nó tụ ở một cái điểm rất là nhiều. Và những cái chỗ đó nó rất dễ bị vỡ, nhất là lúc chúng ta bị dị ứng hay là bị nhiễm trùng, một cái con vi trùng đó gì nó nhiễm ở trong mũi. Hoặc là u bướu hay là do những cái nguyên nhân làm máu không đông mà chúng ta đã nói ở trên. Bây giờ nói là cái máu có thể nó từ trong cái hệ tiêu hóa mà nó đi vào nước miếng thì cái trường hợp này khó xảy ra hơn, nhưng mà trên lý thuyết thì vẫn có thể xảy ra. Dù là chảy máu ở thực quản, esophagus hay là dạ dày bị loét, thì trong những trường hợp đó thường chúng ta thấy là cái người đó ói ra máu hơn là thấy máu ở trong nước miếng. Một cái số bình loét dạ dày do vi khuẩn Helicobacter pylori, viết tắt là H. pylori, được chữa trị bằng kháng sinh như là clarithromycin mà chúng ta đã nói là vị thính giả đang dùng ở đây, và kèm theo với những cái thuốc mà ức chế cái bơm proton PPI và một số thuốc khác, thì máu chạy từ dạ dày nếu mà đáng kể thì có thể gây ra những cái triệu chứng ngoài cái ói máu ra, kèm theo những cái triệu chứng như là phân đen, vì cái máu đó nó chạy xuống dưới đường ruột già và nó đi theo phân, đen như dầu hắt đó. Và người bệnh thiếu máu, giảm lượng hồng cầu, từ tiếng Anh của thiếu máu này gọi là anemia. Ngày xưa ở Việt Nam thì chúng tôi dùng cái sự là bần huyết. Và theo tôi biết thì ít khi thấy máu ở trong nước miếng vì loét dạ dày hay là đầu ruột non. Vì nói chung là cái máu mà nó chạy ra trong dạ dày hay đầu ruột non thì nó có khuynh hướng đi theo cái dòng tiêu hóa đi xuống cái ruột già và lại đi ra ngoài, làm cho phân đen. Máu từ phổi lên miệng lúc ho thì thường thường chúng ta nói là ho ra máu, và từ tiếng Anh gọi là hemoptysis. Hemo là máu, tysis là ho, máu đó kèm theo lúc chúng ta ho. Và nguyên nhân có thể là nhiễm trùng phổi. Như là chúng ta phải kể đến bệnh lao, thì bệnh nhân có thể không có triệu chứng gì rõ rệt lắm khi mà phát hiện ra cái triệu chứng đầu là cái triệu chứng ho ra máu. Thì các bệnh viêm phổi khác cũng có thể đi kèm theo có những cái triệu chứng cấp tính hơn là bệnh lao, như là sốt nóng cao hay là đau lồng ngực, như trường hợp viêm phổi do một cái con vi khuẩn mà chúng ta gọi là phế cầu trùng, từ tiếng Anh gọi là pneumococcus. Thì ung thư phổi cũng có thể làm chảy máu trong lúc mình ho ra, trong cái đàm mình khạc ra. Và người hút thuốc lá hay là cái người tới một cái tuổi nào đó hay sống trong cái môi trường ô nhiễm, hưởng những cái thuốc lá của người khác hút, hay là trong môi trường ô nhiễm bằng những cái chất kỵ nghệ như asbestos thì cũng có thể dễ bị ung thư phổi hơn là người không hút. Thì cái chuyện này, đấy là nhiệm vụ của bác sĩ, phải đi sâu vào cái đời tư của bệnh nhân và hỏi cái bệnh sử ở trước đây ra sao, thì tùy theo tình huống mà bác sĩ nghi bệnh này hay bệnh kia. Thì nói tóm lại, nếu mà nhổ nước miếng có máu kèm kéo dài trên một thời gian lâu, thì chúng ta nên tìm nguồn xuất phát của cái máu đó là ở đâu. Thì bác sĩ gia đình cần biết về bệnh sử, quá khứ của cái người bệnh, khám tổng quát toàn bộ cơ thể của cái người đó để xem có những cái bệnh gì nó liên hệ tới toàn bộ cái cơ thể hay không. Và cụ thể nên khám kỹ cái vùng mũi và vùng họng và vùng miệng là những cái nơi mà có thể là cái xác suất máu nó chảy ra cao nhất. Cần đi nha sĩ để khám răng và nướu răng nếu mà nướu sưng và có khả năng chảy máu từ những cái nướu sưng đó. Và nếu nghi bệnh dạ dày hay là ruột thì có thể bác sĩ sẽ cho thử nghiệm đi tìm con vi khuẩn H. pylori hoặc là chẩn đoán hình ảnh như là chụp hình bao tử ruột hay là nội soi thực quản hay dạ dày. Và bác sĩ cũng có thể là giúp bệnh nhân xét nghiệm xem ở trong phân có máu hay không. Thì từ tiếng Anh nó gọi là occult blood, có nghĩa là cái máu đó nếu mà nhìn bằng mắt thường thì chúng ta không thấy. Ví dụ như chúng ta thấy cái phân mà nó đen như là dầu hắc thì cái đó thường thường nó là một cái dấu hiệu của máu trong phân. Nhưng mà có thể phân nó thấy nó bình thường nhưng mà chúng ta không có cần phải xài một cái phản ứng hóa học đặc biệt thì mới phát hiện ra được cái hiện diện của máu ở trong đó. Điểm kế tiếp là nếu mà phải nghĩ tới bệnh lao, vì bệnh lao phổ biến ở Việt Nam thì cần phải định bệnh chính xác. Có thể cần phải thử lao tố, mình chích một cái chất tuberculin vô trong da. Hồi xưa chúng ta gọi là cái test Mantou do tên của cái ông bác sĩ người Pháp. Để xem cái người đó có phản ứng với lại lao tố hay không. Nếu cần thì chụp hình phổi hay là thử đàm, hay là có khi cần phải dùng CT scan chụp hình phổi nếu cần xem những cái chi tiết hơn. Và cũng có thể bác sĩ thấy cần phải thử máu như là đếm hồng cầu, công thức máu, đếm cell để coi những cái tiểu bạn, cái số lượng nó có bình thường hay không, xem máu có đông trong cái thời gian bình thường hay không. Và những cái chất ở trong máu như là prothrombin, viết tắt là PT hay là PTT, và xem có yếu tố gì nó làm máu không có đông bình thường hay không. Và từ đó thì mới đi truy tầm, nếu mà bác sĩ thấy cái chuyện có thể xảy ra thì đi truy tầm những cái bệnh như là ung thư máu hay là ung thư ở đâu đó hay là một cái bướu nào đó là một cái nơi mà nó xuất phát của cái điểm chảy máu. Và tôi xin nhắc lại những cái điểm này chỉ có tính cách hoàn toàn thông tin và không nhắm vào một cái trường hợp cá biệt nào, và cần nhất là đi khám bác sĩ gia đình của mình để thực hiện những cái điểm mà chúng ta vừa nói. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.